Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đang tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa, xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: Em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo. Vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe, người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho con lấy được một con dê để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, và đặc biệt là các bạn trẻ thân mến, chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ tư mùa chay. Mùa chay là mùa sám hối. Mùa chay cũng là mùa hồng ân. Đây là thời cứu độ. Đây là giờ hồng ân. Vì thế mà giáo hội, mặc dù từ thứ tư lễ cho, các bạn thấy là phẩm phục của chủ tế là màu gì? Màu tím. Màu tím, mà chúng ta vẫn hát là những đồi hoa sim môi, những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biệt. Thì cái màu tím nó cũng có một cái gì nó buồn buồn, đúng không? Màu tím nó một cái gì nó hơi uất, vì đó là tâm trạng của những đứa con cảm nhận rằng mình là kẻ tội lỗi, cần phải sám hối, cần phải thống hối, cần phải sửa đổi. Cho nên cái tâm trạng ấy là tâm trạng của cái thằng con trong bài tin mừng ngày hôm nay. Dụ ngôn Chúa nói về người cha nhân hậu. Nhưng mà khi người con ấy quay trở về thì nó thấy là cha nó vui mừng đón tiếp nó. Cho nên hôm nay Chủ nhật thứ tư mùa chay, giáo hội cho các bạn thấy một màu sắc mới, một màu sắc không còn là tím cả chiều hoang biển biệt nữa, nhưng mà là một Chúa nhật màu hồng. Với phẩm phục màu hồng ấy, nét tươi vui rộ lên. Với phẩm phục màu hồng ấy, giáo hội mời gọi các bạn hãy vui lên, hãy mừng lên vì ơn cứu độ đã gần kề. Hãy vui lên, hãy mừng lên vì Chúa Đấng đã chết và sẽ sống lại, chiến thắng tử thần, chiến thắng bệnh tật, tội lỗi và chiến thắng ma quỷ sứ dữ. Cho nên Chúa nhật thứ tư mùa chay, Chúa nhật màu hồng, Chúa nhật của niềm vui, chúng ta cùng tạ ơn Chúa và chào mừng nhau một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em, thưa các bạn. Vỗ tay mà mặt có vui không? Vỗ tay mà mặt cứ buồn thì cũng như không. Mà dường như là mình thích buồn hay là thích vui. Mình thích vui nhưng mà lại lúc nào cũng lại cứ buồn. Cho nên mới hát rằng là ngày vui qua mau có vạn ngày sầu. Cứ vậy ta ra ta ta ra 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 ra. Lúc nào cũng buồn bã, lúc nào cũng ủ ê, lúc nào cũng ê chề, lúc nào cũng mùa thu chết. Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Em nhớ cho cái thằng kia nó nghe này cứ hát mãi, mùa thu đã chết rồi, cho chết luôn. Cứ chết hoài không chịu, khắc cứ kêu mãi không chịu chết, cho chết luôn cho rồi đi. Thì thưa các bạn, là đến với giáo điểm tin mừng, các bạn thấy nghe cái chữ tin mừng là các bạn có thấy vui không? Vui. Đến với tin mừng thì phải vui, đến với tin mừng thì phải mừng. Cho nên không phải chỉ có Chúa nhật thứ tư mùa chay các bạn mới thấy ở đây là màu hồng, nhưng làm sao mỗi ngày các bạn đến đây, và đặc biệt là ngày thứ bảy, điểm hẹn của lòng thương xót Chúa 5 giờ chiều, các bạn đến đây phải hát được cái bài Beautiful Sunday, là bài Chúa nhật hồng, Chúa nhật đẹp, Chúa nhật tươi hồng, sáng mai tươi hồng một tan tan, mình đến công viên tan 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 tan. Oh beautiful Sunday, oh Chúa nhật rất đẹp. Đấy, mỗi chiều thứ bảy các bạn phải hát lên cái bài Beautiful Sunday, một cái bài Chúa nhật màu hồng, một cái bài Chúa nhật màu hồng, để các bạn quên đi tất cả những muộn phiền của cả một tuần lễ từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ bảy. Mặc dầu là thứ hai giáo điểm tin mừng chúng tôi đóng cửa, không có lễ buổi chiều và không có những cử hành lòng thương xót Chúa, nhưng mỗi tuần lễ các bạn đến đây chiều thứ bảy, điểm hẹn hò mà các bạn vẫn phải hát chuyện hẹn hò, mà đừng bao giờ để Chúa phải hẹn chiều nay mà sao không thấy con. Hẹn hoài mà không thấy đâu cả. Chúa sẽ đón các bạn bằng một tấm áo màu hồng, và các bạn đến với Chúa bằng tấm áo màu tím. Các bạn than với Chúa, các bạn kể lể với Chúa, các bạn tâm sự với Chúa, các bạn nói khó với Chúa, các bạn kể lể với Chúa, các bạn tỉ tê với Chúa, rồi dần dần các bạn sẽ thấy rằng là cái áo màu tím mình đang mặc nó cứ phai dần, lạc dần và nó biến thành màu to lên và nó biến thành màu màu hồng. Vì Chúa đã lấy máu và nước từ trái tim của Chúa, đấng giàu lòng thương xót như là người cha. Mỗi chiều thứ bảy, người cha ấy đón các bạn tại giáo điểm tin mừng. Người cha ấy chờ các bạn tại giáo điểm tin mừng và ôm chầm lấy các bạn, là những người mà suốt một tuần lễ tả tơi tơi tả, ê chề ê hề đủ mọi thứ, là những người mà cảm nhận rằng là thế gian này không đâu bằng nhà cha. Thế gian này sao mà nó gian dối gian tà thế. Các bạn bao nhiêu tiền các bạn ăn chơi sạch hết, rồi các bạn thấy là tình người thay trắng đổi đen, các bạn thấy rằng cuộc đời còn lắm bon chen, các bạn còn thấy nhân tình còn lắm ê chề. Có biết bài đó không? Cuộc đời lắm thương đau, cuộc đời còn lắm thương đau, nhân tình còn lắm ê chề. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Mình thấy ê chề quá, không còn yêu em nữa, vì còn tiền thì còn em, mà hết tiền thì hết em. Cái thằng con thứ ấy, cái thằng con hoang đàng ấy. Ở đây có bạn nào là đứa con hoang đàng đâu, giơ tay coi. Cái đứa con hoang đàng nào giơ tay mạnh dạn lên đây coi. Thấy mỗi con gái hoang đàng mà không thấy con trai hoang đàng là sao? Đứa con hoang đàng thực sự đã xì ghe ma túy, đã bỏ Chúa đâu? Có bạn nào đâu? Bạn nào là những đứa con mà trong bài tin mừng hôm nay Chúa gọi là con hãy trở về đó, cha vẫn đợi chờ con. Bạn nào đâu? Rồi, mời bạn lên đây. Rồi, ông nào là ông mà đạo đức đâu? Đây, ông đồ bạc, sùi đẹp kiến ở đây, ông ở đây. Đây, ông là đồ bạc, như là người cha nhân hậu. Rồi, đây là người cha nhân từ, đây là đứa con hoang đàng. Rồi, tiếp nữa, còn một là người nữa. Rồi, ông kia, Giê-xu áo mão cần đầy. Đấy, ông đấy, ui xùi, con cả trong nhà Chúa, ui giời ơi. Đây, chúng ta thấy hình ảnh, mời các bạn, thấy không? Đây là người cha nhân từ, đúng người cha nhân từ không? Đúng, ở người cha nhân từ. Đây là thằng con cả sống trong nhà cha của nó. Ui giời ơi, giày này báo bỏ thùng, đạo mạo lắm, đúng không? Rồi, còn đây là đúng là con hoang đàng. Chúa tôi, mày quần áo mày đâu về con? Rồi, chúng ta thấy, Chúa đang cho chúng ta thấy hình ảnh đầy rõ ràng là như vậy. Và những người cha nhân từ, mái tóc của ông ấy ngày xưa là nó đen lắm, mà vẫn ngày ngày ông ấy chờ thằng con nó quay trở về, đến mức mà bạc cả đầu đi rồi. Ngày xưa là mắt ông ấy sáng lắm, mà ông ấy chờ con của ông ấy nhìn riết, mà bây giờ ông phải đeo kiếng rồi. Đấy là hình ảnh của người cha Thiên Chúa của chúng ta. Và có hai thằng con. Thằng con lớn là thằng con mà tham gia, bạn tham gia ca đoàn ở đâu?
Dạ thưa cha, con tham gia ca đoàn ở giáo điểm tin mừng ạ.
Ca đoàn nó tên là gì?
Ca đoàn tên là Fustina.
Ca đoàn Fustina. Thì thưa anh chị em, thằng con cả là luôn ở trong nhà cha của mình. Ông có thương thằng con ngoan này không?
Dạ con thương.
Rồi một ngày kia cái thằng con thứ nó đòi bố nó chia gia tài. Bố chia gia tài cho con.
Bố chia gia tài cho con.
Ông bố bắt đầu lấy ra bóp, móc bóp ra. Móc bóp ra. Móc ra. Rồi ông móc bóp ra chia gia tài cho thằng con. Bắt đầu thằng con bắt đầu đi ăn chơi. Đi ăn chơi, đi, đi ăn chơi. Bắt đầu nhảy disco, nhảy. Đầu có chích xì ke không?
Con có.
Mấy năm?
Con 10 năm rồi.
Rồi 10 năm xì ke, rồi có đi ăn chơi gì nữa không?
Dạ, con không.
Ăn gì nữa, chơi gì nữa?
Bây giờ con chơi đá.
Rồi, rồi tôi chơi hàng đá. Rồi có cái gú gì không?
Con không.
Rồi có đàn điếm gì, đủ mọi thứ hết thưa anh chị em. Và đã tiêu hết tất cả tài sản. Bây giờ con có quyết định quay trở về hay không?
Con có.
Con có quyết định quay trở về với lòng thương xót Chúa hay không?
Con có.
Rồi một ngày kia thằng con bắt đầu quay trở về. Bắt đầu từ xa, từ ngoài kia, từ ngoài kia, và đi đi xa ra. Ra ngoài góc kia. Bắt đầu con nay trở về. Rồi ông bố ở đằng xa nhìn thấy thằng con quay trở về, chạy ra ôm chầm lấy nó. Con,
con,
con đã chết.
Vâng, con tôi chết hôm nay sống lại.
Mất mà nơi.
Vâng, mất hôm nay lại tìm thấy, mời bà con đến để mừng cho gia đình tôi ạ.
Bố, bố, quỳnh hướng, quỳnh hướng bố.
Bố, bố. Xin tha thứ cho con ạ.
Con đã
lỗi lầm của con đã sai phạm. Con đã xì ke ma túy ạ.
Con chơi hết tiền của bố rồi.
Con chơi hết tiền của bố rồi ạ. Rồi bố về hôm nay bố sẽ mổ một con bê mập nhất đàn để báo cho bà con làng xóm đến để mừng cho con.
Rồi mời anh chị em giáo điểm đến ăn một tràng phát tay thưa anh chị em. Đang lúc mọi người ăn như vậy thì ông thần này ông đi tập hát về. Ông đi tập hát về, thấy trong nhà đang là nhạc sập sình, đang là con nay trở về. Ông ấy mới gọi thằng gia nhân ra. Ai là gia nhân đâu? Thằng gia nhân với bà con. Gọi thằng gia nhân ra. Đây, con nói đây, thằng gia nhân ra. Nhân ở đây, đây. Con, ở đây. Rồi, rồi gọi thằng nhân ra đi hỏi có chuyện gì đó.
Nhà có chuyện gì mà vui dữ ấy?
Dạ, con không biết nữa.
Ông thật này không biết, rồi cho ông số khác lên, nếu các ông nào biết. Ông không biết nữa. Ông nào biết, ông kia. Rồi, rồi mời ông nghe gia nhân thứ hai. Hỏi ông gia nhân thứ hai coi có chuyện gì, ông hỏi coi. Ông ơi,
nhà có chuyện gì mà vui vậy?
Dạ, em của anh đã trở về và cha của anh đã làm bê béo để mở tiệc mừng em của anh.
Anh có vô không?
Anh có vào không?
Không. Nhà đi dẫn đi tiêu pha chơi bởi hết tiền giờ mới về, tự nhiên giờ mừng nó chi?
À, anh quyết định không vào. Ông gia nhân này ông ra mới báo vào cho ông chủ. Ông chủ ơi.
Ông chủ ơi.
Sao ơi?
À, con trai trưởng của anh ra của ông chủ còn ở ngoài cổng không chịu vào nhà.
Rồi ông mới chạy ra, ông mới ra cổng. Gia nhân xong rồi đi vào mổ heo tiếp. Rồi ông chủ ông mới chạy ra. Ông mới mời con ơi.
Thôi con ơi. Của cha cũng là của con. Bao ngày con đã sống với cha, chắc con biết lòng của cha rồi.
Con không biết.
Con không có biết. Những gì con làm cho cha, con không có phá hoại. Bây giờ em con về, có những cái gì tốt đẹp, bố lại cho hết cho em con. Bố chưa bao giờ cho con một con dê béo để con mừng tiệc đãi với cả đoàn của con.
Rồi ông muốn năn nỉ mãi con vẫn không chịu vào, và ông năn nỉ tiếp mọi sự của gia đình của con.
Thôi bố nói lần này nữa chắc con cũng phải hết sức thông cảm cho bố, vì tất cả của cha cũng là của con. Con hôm nay con phải vui mừng lên, vì khi con em con đã chết hôm nay đã sống lại, em phải mừng lên tất cả trong mọi việc. vào đi và chung vui cùng với mọi người của ngày hôm nay.
Và tin mừng dừng lại ở đó, không biết là thằng con cả có vào hay không. Mà nó có vào hay không vào thì ông bố và thằng con vẫn vui mừng. Người ta vẫn ăn, người ta vẫn vui mừng, người ta vẫn ca hát. Trong khi đó, anh có vào hay không vào là quyết định của anh. Anh vào thì anh được vui, mà anh không vào thì anh buồn. Một cái lựa chọn. Lựa chọn là anh đến với lòng thương xót, và anh nhận ra lòng thương xót của Chúa dành cho mọi người, không loại trừ ai. Không ai là độc quyền lòng thương xót, không ai là chiếm hữu lòng thương xót cho chính mình, mà lòng thương xót ấy cho mọi người, mọi thời, ở mọi nơi. Cho nên ai đến với giao điểm tin mừng này mà như người anh cả này đứng ở ngoài không thèm vào, trong lúc đó anh chị em giáo điểm tin mừng vẫn hát, vẫn ca, vẫn cầu nguyện, mà anh ấy đứng ngoài, anh lại tức, anh bảo rằng là tại sao lại ở giáo điểm tin mừng mà không ở chỗ khác, tại sao Chúa ban cho người này mà không ban cho anh, tại sao Chúa tha cho người này mà không tha cho anh. Chúa tha cho hết mọi người, nhưng anh có chịu tha cho thằng con em của anh hay không? Vì anh không chịu tha cho thằng em của anh không nhận nó là em của anh, mà anh bảo là thằng con của cha đây. Anh có cùng bố với nó không?
Dạ thưa có.
Vậy tại sao anh và nó có là anh em với nhau không?
Dạ thưa có.
Vậy tại sao anh lại bảo rằng thằng con của cha đây mà anh không nói là thằng em của con đây? Thưa anh chị em, rất nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay vẫn giữ đạo theo cách của người anh con cả, là ta chỉ muốn Chúa là của riêng ta mà thôi, ta chỉ muốn là chiếm hữu lấy Chúa mà thôi, mà không biết rằng là Chúa là của mọi người. Ta chỉ nói ta yêu mến Chúa, ta nhận Chúa là cha, mà không nhận cái thằng em này, thằng cái thằng trời đánh thánh vật này là em của mình đây này. Đấy, bây giờ nếu mà anh đến với giao điểm tin mừng, anh nghe đi, anh thử nghe coi thằng em coi nó kể cuộc đời của nó coi, bây giờ anh có quyết định tha cho nó hay không. Bố nó thì tha cho nó rồi, bây giờ bố nó thì tha cho nó rồi, thôi tôi tặng cho ông bố một cuốn sách để ông bố về chỗ. Tặng cuốn sách Con đường tín thác. Đây là con đường tín thác mà chúng tôi đã viết trong vòng 3 năm vừa qua, với những mồ hôi, nước mắt và cả máu từ trái tim của mình, để biết rằng tín thác và lòng thương xót Chúa là như thế nào. Như là người cha nhân từ luôn đón nhận đứa con, mà đứa con ấy, một là nó tín thác như là đứa con hoang đàng thì nó được tha, hay là nó không tín thác, tức là nó không tha cho em nó thì nó không được tha. Xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi, con bây giờ con kể cho cha và cho anh con nghe coi con ăn chơi như thế nào, và hôm nay con quyết tâm quay về với Chúa như thế nào để cho anh con đón nhận con.
Con chơi bời cùng bạn bè, người em gặp vào chẳng còn gì cả. Bây giờ bố mẹ ăn già rồi mà không ai chăm sóc được, con quyết định từ cái để còn để chăm sóc mẹ già.
Vâng, thưa anh chị em, một người con mà suốt 10 năm xì ke ma túy chơi hàng đá, bây giờ quay trở về đúng như là người con cả, không còn gì nữa, không còn gì nữa thì quay trở về. Nhiều người trong chúng ta đến với lòng thương xót Chúa cũng trong tâm trạng là không còn gì nữa, tiền cũng hết, hết tiền thì cũng mất tình, tình còn thì tiền còn thì tình còn, tiền hết thì tình tiêu, tiền hết thì tình tiêu. Cho nên tiêu hết tiền thì tình nó cũng tiêu. Cho nên nay anh ấy quyết định quay trở về. Cộng đoàn có đón nhận anh ấy không? Bây giờ còn lại một người duy nhất là thằng anh. Thằng anh rất đạo mạo, đi giày, mặc quần áo bảnh bao, rất lịch sự, đạo đức. Cho thấy ngày hôm nay rất là nhiều người có những cái vẻ đạo mạo, đạo đức như là người con cả đang ở trước mặt chúng ta đây. Nhưng mà cái đạo mạo, cái đạo đức ấy lại chính là hàng rào ngăn cản không cho ta đến được với anh em của mình, là những người không đạo mạo, không đạo đức như mình, là những người mà trước mặt thế gian là con người đáng nguyền rủa, đáng bị loại bỏ, đáng bị loại trừ. Và chúng ta cũng tiếp tay vào cho người thế gian để mà loại trừ người ấy, mặc dù Thiên Chúa là Cha vẫn đón nhận người con, đón nhận người anh em của mình. Còn chúng ta là người anh em với nhau, là con một Cha trên trời, mà lại không đón nhận người con của mình. Chỉ vì sao mà anh không đón nhận đứa con?
Ghen tị. Thưa ghen tị ạ.
Tại sao anh ghen tị?
Tại vì những công sức bỏ ra thì không được hưởng, đến lúc em về thì lại được bố trao cho tình cảm tất cả cho em.
Đấy, chúng ta bị cái máu ghen tị, nó làm mình không nhận biết anh em của mình. Mặc dù mình miệng thì vẫn nói Chúa là Cha, mà không biết rằng mọi sự của Cha là của con. Không biết được cái điều đó, không biết lòng thương xót của Chúa lớn lao như vậy, mà chỉ chăm chăm chú về cái phần của mình mà thôi. Cha không cho lấy con một con bê con để con làm thịt ăn mừng với ca đoàn trong ngày bổn mạng. Thưa anh chị em, mà quên rằng là anh đã ở trong giáo điểm tin mừng này thì mọi cái của giáo điểm là của anh có biết không? Mọi cái của giáo điểm là của anh, cho nên anh sử dụng nó, anh chăm sóc nó, anh gìn giữ nó như là của anh vậy. Còn cái người lạ hoắc lạ hơ từ đâu mà đến giáo điểm tin mừng này mà anh muốn loại trừ người đó ra vì nhìn nó chúa tôi cái thằng xấu xí vậy con ơi. Mình anh nhìn hai người này, chúng ta ai mà chẳng đánh giá là người cao đoàn là người đạo đức, đúng không? Đúng không? Mà ai chẳng đánh giá cái anh chàng tên con là gì?
Nguyễn Văn Ánh.
Hả?
Con tên là Ánh.
Ánh. Vâng, chẳng nhìn anh Ánh này chẳng thấy thằng này là mình không được xu mặc áo chẳng biết là thế nào, quần này chán quá. Thế nào mà ta chẳng dê, thế mà ta chẳng coi thường, đúng không ạ? Thưa anh chị em, Chúa thì không đánh giá qua cái bên ngoài. Chúa nhìn như là người cha, nhìn đứa con nó tơi tả, te tua, tàn tạ, mà vẫn ôm chầm lấy nó và nói rằng là mặc áo đẹp cho nó, xỏ nhẫn cho nó, không hề tính tội nó. Trong khi đó, anh đã mặc áo đẹp rồi, anh đã có giày đẹp rồi, anh đã có quần áo đẹp rồi. Anh không thấy anh hơn nó hay sao mà anh còn ganh tị với nó? Anh không thấy là anh có chức vụ hơn nó hay sao mà anh còn ganh tị với nó? Anh không thấy là anh mọi cái anh hơn nó hay sao mà bây giờ nó có mỗi một cái chuyện nó được Chúa xót thương mà anh còn ghen với nó là sao? Cho nên tôi thấy lạ thật đấy. Có những người đi ganh với người khác là vì người ấy được Chúa xót thương. Không ganh cái gì thì ganh, mà lại ganh là được Chúa xót thương. Tại sao Chúa lại thương nó như vậy? Tại sao Chúa lại ban ơn cho nó nhiều như vậy? Tại sao nó được Chúa thương như vậy? Anh em là phải vui mừng vì người anh em mình được Chúa thương, được Chúa xót như vậy thì phải vui mừng, phải bắt tay, phải ôm chầm lấy. Còn đây thì cứ đứng như trời trồng. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây, trao tặng cho đứa con hoang đàng cái CD xin lỗi Chúa nha. Con xứng đáng nhận cái CD xin lỗi Chúa vì là 12 ca khúc mà ngợi khen lòng thương xót Chúa. Xen kẽ vào đó là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa nói lên lời xin lỗi Chúa, như là đứa con hoang đàng quay về xin lỗi Chúa và xin lỗi anh của mình. Đấy, thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, sống đạo của chúng ta, nhiều lần ta đã đối xử với nhau như vậy. Đối xử với nhau là không nhìn nhận nhau, mặc dầu vẫn gọi Chúa là Cha. Quái lạ như vậy. Mặc dầu vẫn đi nhà thờ, mặc dầu vẫn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mặc dầu vẫn rước mình Thánh Chúa, mình cũng rước mình Thánh Chúa, người anh em mình cũng rước mình Thánh Chúa, mà lại không nhận nhau là anh em là sao? Là sao vậy? Chỉ vì như người anh ấy vừa mới nói là con ganh tị với nó, vì nó được Chúa thương, đáng lẽ ra nó phải bị trừng phạt, đáng lẽ ra nó phải có thời gian thử thách, đáng lẽ ra nó phải được thanh luyện, đáng lẽ ra nó phải bị đánh đòn, như vậy thì mới hạ dạ ông, phải không ông? Ông đạo đức kia, ông đạo mạo kia, như vậy thì mới hạ dạ, rồi mới cho nó từ từ, đấy không ạ? Cho nó làm người đầy tớ thôi, mà cái thằng con nó có dám xin gì đâu ông ơi, mà ông tức với nó. Nó rằng và rằng con không đáng làm con cha nữa, xin cha đối xử với con như là người tôi tớ mà, nó có dám xin gì đâu. Nó biết là nó không có tốt lành gì cả, nó không có xứng đáng gì cả, nó chỉ xứng đáng làm người tôi tớ thôi. Dẫu sao đi nữa, ở tôi tớ ở nhà cha còn được ăn cơm, còn hơn là đi ra ngoài nhà cha mà ăn cắm heo không có mà ăn. Cho nên quay trở về, nó quay trở về với lòng thương xót Chúa, để nó đón nhận máu và nước từ trái tim Chúa, rửa sạch tội nó. Chúa có lấy gì của ông đâu mà ông ghen? Chúa có lấy máu của ông ra rửa nó không? Chúa lấy nước và máu từ trái tim của ông ra để rửa sạch nó không? Chúa lấy máu và nước từ trái tim của Chúa ra rửa sạch tội nó, mà Chúa có lấy máu và nước từ trái tim Chúa ra rửa sạch tội ông không? Có không? Nếu không có, ông còn đứng đây được không? Vậy mà ông còn ghen với nó cái gì nữa cơ chứ? Kỳ lạ thật đấy nhỉ. Sao mà các ông đều quái? Mà tin mừng dừng lại ở đó. Chúng ta kết là ông này, ông ấy nghe nói quá, ông chịu không nổi, ông chạy lại ông ôm mấy thằng kia. Chứ còn tin mừng là để đó, để đó, để Chúa cho chúng ta biết là ngày nay vẫn còn đó những người anh cả không đón nhận người anh em của mình. Ngày hôm nay vẫn còn những người mà đón nhận lòng thương xót của Chúa mà lại không biết thương xót anh em của mình. Ngày hôm nay vẫn còn có những người ganh tị vì người khác được Chúa xót thương, vì nó không xứng đáng được Chúa xót thương. Chả lẽ chỉ có mình ông được xứng đáng hay sao? Chả lẽ như thế sao? Ông chỉ là người làm công à? Ông không nhận ông là người con à? Mọi cái của cha là của ông mà cũng không biết lòng thương xót Chúa lớn như vậy à? Ông không biết lòng thương xót Chúa bao la như vậy à? Ông không biết dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để hôm nay thấy người khác dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, họ được thưởng, họ được tha thứ, rồi ông tức, ông ghen, ông bảo lôi cổ nó ra, không cho nó dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa, ném nó xuống cầu Bình Hiệp Phước. Chả lẽ vậy sao? Chả lẽ vậy sao? Cho nên thưa anh chị em mình đến đây, đến với lòng thương xót Chúa, mỗi người phải cảm nhận được rằng là trong hai người con chẳng có thằng con nào mà đáng cho mình làm gương cả. Dụ ngôn ấy không có nói là phải nêu gương thằng con cả hay thằng con thứ. Thằng con trời đánh thánh vật này có gì mà nêu gương? Cái thằng con mà đạo đức đạo mạo này cũng có gì mà để nêu gương? Nhưng điểm quan trọng là lòng thương xót của Chúa như là người cha nhân từ. Tôi nhận được một cái tập thơ của một anh bạn. Anh bạn ấy là một người bại liệt. Anh bạn ấy tên là Vũ Nguyên, đang ngồi chiếc xa lăng và làm một tập thơ gọi là vở kịch đời. Anh ấy viết cho tôi mấy dòng chữ như sau. Thưa cha, con là Vũ Nguyên, tức Vũ Đức Nguyên. Con lần đầu tiên con kính chào cha, kính chúc cha phúc như Đông Hải và mãi sông lâu. Con biết được cha là nhờ người đưa lá thư này. Tấm thân bất toại này con đã mang nó suốt 30 năm. Anh ấy là năm nay 30 tuổi và bại liệt ngay từ bé, mà nằm trên giường bệnh rồi sau này có được chiếc xe lăn. Gia đình rất là khó khăn, và anh ta được Chúa ban cho cái ơn là làm thơ. Và anh làm thơ, rồi anh xuất bản, rồi tự mình để mà lo thuốc thang cho mình tàn mà không phế. Tấm thân bất toại này con đã mang nó suốt 30 năm. Anh ta tấm thân bất toại này đã mang nó suốt 30 năm. Con không được bình thường như mọi người bình thường. Con mang tấm thân đủ đầy suy nghĩ, nhưng đường xa cách trở, muốn vào lạy Chúa kính cha mà lại không đi được. Xin cha cầu Chúa ban phước lành cho con. Tấm thân tập nguyện này muốn gặp cha để còn nhiều điều muốn nói. Và con xin tặng cha tập thơ vở kịch đời và mấy bài câu thơ mà con viết là về bên Chúa. Con tìm về Chúa cùng cha những ngày tiết cuối tháng 3 Sài Gòn, từ quê Thanh Hóa Sầm Sơn. Amen thương xót cho con lối về. 30 năm đã não nề, nay con lạy Chúa giải ê trề này. Mong cha mở rộng vòng tay, giúp con thoát cảnh đọa đầy bấy lâu. Từ khi biết đến kinh cầu, Chúa đã in sâu vào lòng của con. Từ ngày dõi bóng cha yêu mà con ao ước ước mong gặp người. Trời Nam biển Bắc cha ơi, con dân ngoại đạo đời trôi núi rừng. Con nghe giáo điểm tin mừng, ở đây nước tiếng vang lừng xót thương. Con tìm về Chúa là cha, amen dẫn lối con ra thánh đường. Đấy thưa các bạn trẻ, một người mà bại liệt 30 năm nằm trên giường bệnh vẫn còn tín thác vào lòng thương xót của Chúa là người cha nhân từ. Người cha nhân từ ấy đón nhận đứa con bại liệt, mặc dù anh ấy không đến được giáo điểm tin mừng, nhưng Chúa là cha vẫn xót thương anh ấy. Và anh ấy so sánh Chúa là người cha nhân từ với người cha của trần gian là như thế này. Tựa đề anh viết là bài thơ Người Cha Khát Máu. Khi con viết những lời này là vì con nhớ cái ngày gặp ba, cái ngày xuân gọi ngàn hoa, vườn nhà ai quán thiết tha nghĩa tình. Con tầm nặng nợ ba sinh, ba ơi không đẻ có dành có thương. Đời con gắn với chiếc giường nên ba con chỉ qua đường gọi vui. Vì rằng không đẻ chẳng nuôi, lại còn xa cách hai nơi điệp trùng. Nếu con nói nhớ vô cùng, người cha khát máu hỏi rằng tin không. Quê nhà con đã vào đông, đêm dài ngày ngắn, nắng gồng lẻ loi. Nhớ ba chẳng thốt thành lời, nuốt vào tâm khảm để rồi lòng đau. Đời ba gác ngọc sang dầu, đời con lếch thất gầm cầu tối tăm. Năm rồi năm lại qua năm, con tầm con vẫn con tầm bất di. Cầu xin có phép diệu kỳ, rằng con có thể bước đi thăm người. Sẽ gọi những tiếng không thôi, dù cho khát máu, ba ơi con nè. Thưa anh chị em và thưa các bạn, nếu có những người cha ở trên trần gian này mà như anh ấy nói, đời ba gác ngọc sang dầu, đời con lếch thếch gầm cầu tối tăm, thì anh ấy vẫn cầu xin có phép diệu kỳ, rằng con có thể bước đi thăm người. Sẽ gọi những tiếng không thôi, dù cho khát máu, ba ơi con nè. Những người cha trần gian này có thể là những người cha như vậy, nhưng Thiên Chúa của chúng ta là người cha ngược lại như vậy. Không phải là đời ba gác ngọc sang dầu, đời con lếch thếch gầm cầu tối tăm đâu. Nhưng mà Thiên Chúa là người cha vẫn lếch thếch gầm cầu tối tăm, rời bỏ gác ngọc sang dầu mà đi tìm những con chiên lạc. Gác ngọc sang dầu bỏ hết để mà lếch thếch gầm cầu đi tìm những con chiên lạc mà đưa về, giống như là người con hoang đàng, cái anh chàng trời đánh thánh vật lúc nãy. Thưa anh chị em, biết ở đâu ai gọi nó về tới giáo điểm tin mừng này đâu không biết nữa. Thưa anh chị em, để rồi ta thấy rằng tại đây lòng thương xót Chúa, người cha nhân từ vẫn đón nhận biết bao nhiêu người con hoang đàng. Tôi vẫn mãi mãi một cái thao thức đó là có nhiều linh mục đến đây để giải tội cho anh em, cho các bạn trẻ. Vì các cha đến đây sau khi ngồi tòa giải tội 4-5 tiếng đồng hồ đều nói với tôi rằng mệt thì có mệt nhưng mà rất vui. Vì thứ nhất đông người đến xưng tội, thứ hai toàn những con chiên hoang đàng 10 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm. Và thứ ba là họ vẫn kiên nhẫn, họ đợi chờ cả mấy tiếng đồng hồ. Cho nên số các linh mục đến đây giải tội, mấy cha bảo phải cỡ 5-10 cha mỗi ngày, may gì mới giải quyết được số hối nhân đang là những đứa con hoang đàng quay trở về để biến cái màu tím hoa sim thành màu hồng của niềm vui của Chúa Nhật màu hồng. Rất nhiều người như vậy, và họ đến đây họ đã nhận được rất nhiều ơn của Chúa. Tôi nhận được mỗi ngày rất nhiều những lá thư mà anh chị em gửi để tạ ơn Chúa, gửi để muốn làm chứng nhân cho lòng thương xót của Chúa. Không thể đọc hết được, không thể kể hết được cho anh chị em. Ở đây có một bạn trẻ viết là vợ chồng con hiếm muộn 15 năm. Năm 2017 chúng con vào giáo điểm tin mừng để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Tháng 3 năm 2017 chúng con về quê. Đến tháng 8 2017 chúng con có tin vui, bây giờ sinh được một bé gái. Chúng con bây giờ quay lại giáo điểm tin mừng để tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương cho chúng con được những ơn như lòng mong ước. Con xin chúc cha và cộng đoàn tràn đầy bình an. Con Anton Trần Văn Tin và Anna Trần Thị Thái. Đây là một đứa con hoang đàng. Con là Phêrô Nguyễn Thành Tâm, 63 tuổi, nhà thờ chính tòa Thanh Hóa. Con đã được ơn hoán cải sau 30 năm bỏ Chúa, thưa anh chị em. 30 năm bỏ Chúa, nửa đời người. Và được ơn chữa lành, 3 lần bị tai biến, nhờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà đã được chữa lành, mà nay đã đi được xe đạp. Vợ con là Maria Nguyễn Thị Hiền, đã được Chúa chữa cho bệnh co thắt động mạch tim, sỏi thận, đau đầu nhiều năm, tê hai cánh tay. Năm 2017 con đã vào đây cầu nguyện và đã được Chúa chữa lành. Con tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm những lá thư mà chúng tôi nhận mỗi ngày. Đêm đêm một bạn nào đó viết lá thư là: cha ơi, đã 3 giờ rồi, cha còn canh thức để mở email. Là như vậy, để cảm nhận được rằng Chúa là người cha nhân từ tuyệt vời lắm các bạn. Các bạn cứ chạy đến với Chúa là người cha. Người cha ấy không bao giờ bỏ các bạn, cho dù tội lỗi của các bạn có như thế nào. Có ngập đầu thì Chúa nói với Faustina rằng là tội lỗi của con có lớn thế nào thì cũng không thể sánh với lòng thương xót của cha được. Hãy cầu nguyện cho các tội nhân được ơn quay trở về. Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Và hãy dùng những chuỗi kinh lòng thương xót Chúa để cầu nguyện cho những tội nhân, cầu nguyện cho những bệnh nhân, cầu nguyện cho những người hấp hối trên giường bệnh, để họ được nhận biết Chúa và được ơn chết lành. Thưa anh chị em và thưa các bạn, hôm nay Chúa Nhật màu hồng, mời các bạn hãy trở thành những người hồng lên, vui lên, tươi lên. Giữa bao khó khăn, giữa bao thử thách, chúng ta vẫn vui lên. Như cao cái quạt lên, giữa bao khó khăn thử thách, chúng ta vẫn vui. Dù tội lỗi của chúng ta có thế nào, Chúa vẫn yêu thương tha thứ cho chúng ta. Cho nên chúng ta hãy vui. Giữa bao nhiêu chống đối, giữa bao nhiêu khó khăn, người ta không tin vào lòng thương xót Chúa, nhưng Chúa là người cha nhân từ, vẫn đón nhận cả đứa con thứ, cả đứa con cả, cả đứa con biết quay trở về, cũng như đứa con không nhận biết anh em của mình. Chúa là người cha nhân từ như thế, cho nên chúng ta hãy vui. Và bây giờ mời các bạn cùng vui với những người đón nhận được ân phúc nơi lòng thương xót Chúa qua hai chiếc xe lăn mà chúng tôi xin được gửi tặng cho những người con của lòng thương xót Chúa. Họ là những người con của lòng thương xót Chúa. Họ là những người khó khăn. Họ là những người mà không có điều kiện để đứng lên đi lại được như chúng ta. Giống như là anh bạn làm thơ mà bại liệt 30 năm đó. anh ấy còn có phúc vì được Chúa thương cho anh ấy còn cái đầu óc tỉnh táo mà làm thơ. Còn thậm chí có những người tay chân không đi đứng được mà đầu óc cũng còn không tỉnh táo nữa. Mời chị, người nhà của chị phải không? Đây đây, đó đây, đến đây tiếp đi. Đời con.
Dạ thưa cha, chồng con bị tai nạn ngã réo từ 2 tầng ạ. Nhà con liệt mất 1 năm mà con gọi điện cho, nhắn tin cho cha. Giờ chồng con đã dậy được và đi nặng được ạ. Nhà con ngồi ngoài này không vào được ạ.
Vâng. Đây là tôi gửi tặng cho chồng chị chiếc xe lăn ở ngoài xa không vào được. Xin Chúa chúc lành cho chị nha. Chiếc xe lăn đó để gửi tặng cho chị. Và đây là người chị đứng đó, đây là người thứ hai.
Dạ. Thưa cha, con là Nguyễn Thị Mai, con ở Đắk Nông, ở xứ cha Nam Đà. Nhà con tên là Nguyễn Văn Sơn, nhưng nhà con bị tai biến 1 năm rồi, nhưng mà con không có điều kiện mua được xe. Thế nào hôm nay thì hôm qua thì bên cộng đoàn của giáo xứ họ đi nằm xương xó thì họ mới cho tiền con để đưa chồng con đi. Thế con xuống đây nhưng mà bây giờ con không còn tiền thì các bà bảo con thôi xin cha cái xe để ở lại 1 tuần, nhưng con nhờ con ở lại thì.
Vâng, chúng tôi xin được gửi tặng cho chị chiếc xe để chị đưa chồng của chị về quê nhà để đỡ phải gánh nặng là phải ẵm cõng bồng người chồng của mình bị tai biến. Thưa anh chị em, đấy Chúa vẫn mời gọi chúng ta nhận biết lòng thương xót của Chúa thì cũng mở lòng ra biết xót thương những người khác là anh chị em của mình. Có cuốn gì đó Con Đường Tín Thác để cha gửi tặng cho chị với cái CD Xin Lỗi Chúa để cha gửi tặng cho chị nha. Thưa anh chị em, Con Đường Tín Thác và cái là cái CD Xin Lỗi Chúa và cuốn Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa gửi tặng chị cuốn Con Đường Tín Thác. Nhà có đồ máy không để mở cái CD Xin Lỗi Chúa nghe có lại còn có để gửi tặng con. Và đây là cuốn Con Đường Tín Thác vì đây là những người mà đang sống cái con đường tín thác, con đường tín thác vào lòng thương xót của cha. Như là người con hoang đàng, nếu nó không tín thác vào lòng thương xót của cha, nếu nó không tín thác vào lòng thương xót của cha thì chắc chắn là nó không dám quay về đâu. Nó sẽ sợ cha nó bóp cổ nó, nhưng nó dám tín thác vào lòng thương xót của cha nó quay về. Và những anh chị em này cũng dám tín thác vào lòng thương xót của cha nên mới dám chạy đến với giáo điểm tin mừng này. Và cha là người cha nhân từ, đón nhận những đứa con đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, khó khăn để nâng đỡ, che chở. Và qua tấm lòng của chúng ta, không phải là tấm lòng của những người con cả không nhận biết em của mình, nhưng chúng ta là tấm lòng của những người con tội lỗi, nhận biết rằng chúng ta đều là những kẻ tội lỗi, đều cần Chúa thương xót và cần phải xót thương nhau. Giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta cầm cây quạt của mình lên. Cầm cây quạt lên. Các bạn mỗi người thinh lặng. Mỗi người thinh lặng và tự hỏi tôi đang là người con thứ hay người con cả trong lòng thương xót của Chúa. Tôi có nhận biết Chúa là cha nhân từ thì tôi có nhận biết người anh em của tôi cũng đang cần tôi xót thương như Chúa đã xót thương tôi hay không?
Cha ơi, con nay trở về cùng cha bao.